là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh xã Tuyên Lộc, thành phố Yên Bái hồi sinh vùng rau sau lũ. Tiếp đó là ghi nhận những ngôi nhà nghĩa tình của quân chủng hải quân ở Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Sáng ngày 13 tháng 11, đoàn công tác của đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và phu nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp và làm việc với đoàn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về điều kiện tự nhiên, xã hội của tỉnh Yên Bái, những thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Về kết quả hợp tác với các địa phương của Lào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, tỉnh Yên Bái đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Viêng Chăn từ năm 2008 và tỉnh Senyabuli từ năm 2012. Từ đó đến nay, Yên Bái và hai địa phương của Lào đã tổ chức trao đổi 114 lượt đoàn công tác, trong đó có 30 đoàn lãnh đạo cấp cao sang thăm làm việc, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli tổng kinh phí khoảng 55 tỷ đồng để xây dựng các công trình, bệnh viện, trường học, trụ sở làm việc cho Sở Ngoại vụ, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ hoạt động của hai tỉnh. Tiếp nhận và đào tạo 450 học sinh của hai tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli đến học tập tại tỉnh Yên Bái. Tiếp nhận nhiều đoàn y bác sĩ của tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Senyabuli sang trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Hỗ trợ 800 triệu đồng để hai địa phương của Lào mua sắm trang thiết bị y tế và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hàng năm, tỉnh Yên Bái đã mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị cho cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Senyabuli. Các hoạt động hợp tác của tỉnh Yên Bái với tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli đã góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh và làm sâu sắc truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, Lào. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Khăm Phăn Phởi Nha Vông, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn sự đón tiếp nồng hậu. Chúc mừng những thành tựu mà tỉnh Yên Bái đạt được, đồng chí cho rằng các địa phương của Lào sẽ tiếp thu vận dụng để quá trình phát triển kinh tế xã hội đạt được kết quả cao. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Yên Bái và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn công tác, để hai bên cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyên môn, hỗ trợ giúp đỡ nhau phát huy tiềm năng thế mạnh của từng địa phương, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, quân sự, quốc phòng.
10 tháng năm 2024, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân nguồn vốn theo kế hoạch cho vay 18 chương trình tín dụng ưu đãi đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội với tổng dư nợ đạt trên 5.300 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.332 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 757 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo là 681 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 859 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 774 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 642 tỷ đồng. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu vay vốn, đáp ứng vốn vay cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn, nâng cao hiệu quả phương thức quản lý vốn tín dụng chính sách xã hội, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội, tạo đòn bẩy tích cực để giảm nghèo và nâng cao mức sống của người dân.
Năm 2024, huyện Mù Cang Chải phấn đấu làm 604 nhà cho các đối tượng theo đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Đến nay đã khởi công 599 nhà, đạt 99,2% kế hoạch đề ra. Trong đó có 368 nhà làm mới, 231 nhà sửa chữa. Đến thời điểm này đã hoàn thành xong 512 nhà, còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện. Huyện Mù Cang Chải quyết tâm sẽ hoàn thành 604 nhà ở vào giữa tháng 12. Cùng với nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Mù Cang Chải cũng làm tốt công tác xã hội hóa, hỗ trợ thêm cho các gia đình xây dựng nhà. Hiện toàn huyện đã giải ngân đạt trên 120 tỷ đồng, đạt 90% kế hoạch.
Trong cơn bão số 3, toàn tỉnh có trên 11.500 khách hàng vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh bị ảnh hưởng với dư nợ gần 660 tỷ đồng. Trong đó có nhiều hộ bị thiệt hại nặng. Qua rà soát thống kê, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đề nghị xử lý rủi ro cho gần 670 khách hàng, trong đó đề nghị khoanh nợ 668 khách hàng với số tiền trên 40 tỷ đồng, xóa nợ 2 khoản vay, số tiền 70 triệu đồng, số còn lại đề nghị gia hạn nợ khi hết hạn. Ngay sau bão số 3, chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng đã tập trung giải ngân cho 881 khách hàng thuộc các địa phương bị ảnh hưởng nặng với số tiền trên 51 tỷ đồng, trong đó tập trung vào các chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, giải quyết việc làm. Đồng thời tiếp tục đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Trung ương bố trí thêm vốn đầu tư cho dân vùng thiên tai để khắc phục thiệt hại, sớm phục hồi kinh tế.
Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm và trao hỗ trợ cho đoàn viên thuộc công đoàn các khu công nghiệp tỉnh bị sập nhà hoàn toàn do ảnh hưởng cơn bão số 3 và đoàn viên bị tai nạn lao động. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ 3 triệu đồng cho thân nhân của chị Nguyễn Thị Thu Hồng, đoàn viên công đoàn cơ sở công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái, không may tử vong do tai nạn lao động. Đoàn cũng trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho anh Hoàng Văn Thất đang làm việc tại công ty cổ phần Mông Sơn. Trong cơn bão số 3 vừa qua, gia đình anh Thất ở thôn Làng Đát, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình bị sạt lở đất, làm sập nhà hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng. Đây là những nguồn hỗ trợ thiết thực, ý nghĩa, kịp thời của Tổ chức Công đoàn tỉnh Yên Bái đối với đoàn viên người lao động trong lúc khó khăn hoạn nạn, qua đó thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, đồng hành của Tổ chức Công đoàn, góp phần tiếp thêm động lực, giúp đoàn viên người lao động và gia đình của họ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.
Theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự, người được giao xe khi chưa đủ điều kiện, cầm lái mà điều khiển gây tai nạn làm chết 3 người trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Với hành vi giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện điều khiển, gồm cả trường hợp người lái đã có giấy phép lái xe nhưng hết hạn sử dụng hoặc đang trong thời gian bị tước bằng, sẽ bị phạt tiền từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân, từ 8 đến 12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe. Trường hợp giao xe mà để xảy ra tai nạn giao thông chết người thì người cho mượn phương tiện sẽ bị xem xét xử lý vì hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, quy định tại Điều 264 Bộ Luật Hình sự. Tại tỉnh Yên Bái, chỉ trong 10 tháng năm 2024, lực lượng chức năng đã xử phạt trên 400 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn diễn ra, nhất là khu vực nông thôn, do sự thiếu hiểu biết về pháp luật của các bậc phụ huynh.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ lịch sử tháng 9 vừa qua đã tàn phá nhiều diện tích rau màu trên địa bàn thành phố Yên Bái và các địa phương trong tỉnh. Thế nhưng ngay sau lũ rút, bà con nông dân nỗ lực bắt tay vào khôi phục sản xuất nhiều diện tích rau màu để đảm bảo có rau xanh phục vụ thị trường và có thêm thu nhập để cải thiện cuộc sống. Ghi nhận tại xã Tuyên Lộc, một trong những địa phương có diện tích rau màu lớn nhất của thành phố Yên Bái.
Tiếng máy cày rộn rã khắp cánh đồng, nước tưới đã về tới từng thửa ruộng, những mầm rau đã nhô lên từ đất, tươi tắn và khỏe khoắn. Sau hơn một tháng mất trắng toàn bộ hoa màu vì cơn lũ dữ, cánh đồng của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã từng bước hồi xanh, hứa hẹn một mùa bội thu. Sau những ngày nỗ lực cải tạo đất và chờ nước, những mầm rau xanh đầu tiên của gia đình bà Nguyễn Tỉnh ở thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã bắt đầu mọc. Như mọi năm, thì ruộng rau xanh được trồng cách đây một tháng. Do vậy, để đảm bảo cây có thể sinh trưởng phát triển tốt trong thời tiết bắt đầu rét hiện nay, gia đình bà Tỉnh phải trồng dày hơn và áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để cải tạo đất. Tuy nhiên, do đất phù sa khi ướt rất dẻo, nắng hanh lại rất khô, khiến cây trồng khó phát triển, nên mong muốn lớn nhất của bà Tỉnh cũng như nhiều hộ gia đình khác là có đủ nước tưới. Bà Nguyễn Thị Tỉnh, thôn Xuân Lan, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Nhưng bây giờ phù sa nó bồi hết vào ở trong ống ấy, thế là lấy là nó khó, bây giờ phải ý mong nhà nước là giúp đỡ bà con về cái đường mương rồi các thứ để lấy nước cho bà con tưới tắm.
Sau bao ngày mong ngóng, nhiều ngày nay, ruộng rau của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Loan ở thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã có nước để trồng cấy. Được xã hỗ trợ rau giống, bà Loan đã chủ động khơi thông dòng chảy, đánh luống và tra hạt. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Năm nay thì cô dồng cà chua mới lại su hào, súp lơ, mới quải mùi, quải nghiếc. Chỗ này 165, chỗ đằng kia 165 nữa. Năm nay thì dồng muộn hơn mọi năm thì đại khái là phân thì cô phải tăng lên. Tăng lên ấy, chứ mọi năm thì phân thì đáng lẽ là 5 cân thôi. Nhưng năm nay thì phải tăng lên 10 cân để cho nó phát triển cây cho nó nhanh.
Cùng với gia đình bà Tỉnh, bà Loan, những ngày này nhiều hộ gia đình ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cũng đang tích cực cải tạo diện tích rau màu sau bão Yagi. Không khí lao động khẩn trương lan tỏa khắp cánh đồng. Anh Phạm Ngọc Chiến, thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc nói:
Em còn một sào đấy, em còn một mẫu rồi, em xuống gần hết rồi. Bây giờ em lại trồng cà chua, trồng tôm bóp với cả cà rốt. Bây giờ có làm rau mùi, xà lách với cà chua, các loại rau tía tô, em làm nhiều loại rau lắm. Một cái thửa ruộng như này mà đất ướt như này mình phải chờ lắng nữa thôi. Và thì phải bừa đến 6 đến 7 lượt thì mới làm rau được.
Bà Hứa Thị Ý, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
Bây giờ như này thì mình lại phải đào dưới đất này lên, cày nộn lên, úp nó lên, xong bắt đầu lấy cái đất cũ này lật lên trên. Đấy, như bên kia là họ phải làm là đào cái hết cái đất trên, mặt trên, đất phù sa trên, cho xuống dưới, nộn cái đất lên trên thì mới cái đất này nó mới lay được. Chứ còn nếu mà để nguyên cái mặt cứng như kia thì không thể làm được.
Ngay sau khi cơn bão Yagi xảy ra, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái đã hướng dẫn và chỉ đạo các cán bộ trực thuộc trực tiếp xuống địa bàn để hướng dẫn người dân cải tạo đất canh tác và trồng các loại rau màu phù hợp với mùa vụ. Nhờ đó đến nay, cùng với xã Tuy Lộc, nhiều xã trên địa bàn thành phố Yên Bái cũng đã khắc phục được nhiều diện tích rau màu các loại, đạt tỷ lệ 50% so với kế hoạch. Ông Nguyễn Anh Quyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái nói:
Đối với các cái diện tích mà bị bồi lấp thì cũng đã phối hợp rà soát thống kê, trong đó thì cũng đã hướng dẫn trực tiếp người dân mà cải tạo đất theo các cái quy trình hướng dẫn. Thì đối với lại người dân trên địa bàn các xã phường mà bị ảnh hưởng đất thì người dân cũng phối hợp rất là tốt và thực hiện tốt các cái quy trình hướng dẫn của trung tâm đã ban hành.
Sau hơn một tháng khi cơn lũ đi qua, những mầm rau xanh đã dần phủ kín cánh đồng của xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái. Đó không chỉ là sự hồi sinh của một vùng rau mà còn là niềm hy vọng về một mùa vụ thu hoạch mới của người dân nơi đây.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trên vùng đất Tây Bắc, nơi cách xa bờ biển hàng trăm km, thế nhưng những người lính hải quân lại nối gần khoảng trời giữa biển với núi cao bằng nhiều việc làm cụ thể thiết thực. Đặc biệt những năm gần đây, thông qua chương trình hợp tác giữa tỉnh Yên Bái với quân chủng hải quân, đã có những ngôi nhà tình nghĩa ở Yên Bái đã được xây dựng cho những hộ nghèo có khó khăn về nhà ở. Việc làm này không chỉ thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của cán bộ chiến sĩ hải quân, mà còn gắn kết tình quân dân bền chặt, tô đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ vì nước vì dân.
Là hộ nghèo lại bị cháy nhà, gia đình chị Hoàng Thị Danh ở thôn Ngòi Tàu, xã Lữ Đô, huyện Lục Yên chưa bao giờ nghĩ có một căn nhà kiên cố khang trang, bởi chị là mẹ đơn thân, hai mẹ con sống tựa vào nhau. Chị Danh sức khỏe yếu nên thu nhập không ổn định. Căn nhà tạm trước đây có diện tích 20m2, được làm bằng gỗ tạp và che nứa, không đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của gia đình. Biết được hoàn cảnh của gia đình chị Danh, thông qua sự phối hợp với Ủy ban dân huyện Lục Yên, Cục Chính trị Quân chủng Hải quân đã thống nhất hỗ trợ một phần kinh phí giúp gia đình chị làm một căn nhà mới. Cùng với đó, thôn Ngoài Tàu cũng đã vận động người thân và bà con trong thôn hỗ trợ ngày công san tạo nền nhà, hỗ trợ các vật liệu làm nhà. Chỉ sau gần 3 tháng thi công, đến tháng 8, căn nhà sàn bằng gỗ ba gian, lợp mái bằng ngói đỏ rộng khoảng 70m2, trị giá khoảng 200 triệu đồng đã hoàn thành, giúp gia đình chị Danh không phải sống trong căn nhà rột nát mỗi khi mùa mưa về. Chị Hoàng Thị Danh, thôn Ngoài Tàu, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết thêm:
Bây giờ cũng được Đảng và Nhà nước và bộ đội hải quân đã quan tâm hỗ trợ giúp đỡ nữa thì là và bà con anh em hàng xóm giúp đỡ nữa thì mới làm được căn nhà như thế này, thì gia đình rất là phấn khởi ạ, rất là vui ạ.
Giống như gia đình chị Danh, hai căn nhà khác ở xã Tân Lập và xã Tân Phượng cũng được Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ trong dịp này. Trong đó mỗi căn nhà làm mới được hỗ trợ 55 triệu đồng. Các gia đình được hỗ trợ làm nhà đều biết ơn các chiến sĩ hải quân, các cấp các ngành và người dân. Bà con lối xóm làm được những ngôi nhà sàn vững chắc. Thông qua đó sẽ tạo động lực để giúp các hộ nỗ lực lao động, nuôi dạy con cái và vươn lên thoát nghèo. chị Hoàng Thị Danh, thôn Ngoài Tàu, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói.
Chưa bao giờ mơ được như cái nhà như thế này ạ. Vâng. Bởi vì gia đình hoàn cảnh có quá khó khăn ạ. Em làm được nhà rồi thì em hứa là em sẽ cố gắng làm thêm để thêm thu nhập ạ. Vâng, không phải lo làm nhà nữa.
Năm 2024, huyện Lục Yên cũng tiếp tục triển khai đề án làm nhà cho hộ nghèo của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh sự hỗ trợ bằng các nguồn lực của nhà nước, huyện cũng tranh thủ sự chung tay hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, trong đó có sự hỗ trợ của Cục Chính trị Hải quân, giúp cho các hộ nghèo huyện Lục Yên có thêm những căn nhà mới. Bà Nông Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên nói.
Trong cái việc mà thực hiện cái đề án xóa nhà rột nát trên địa bàn của tỉnh thì đối với huyện Lục Yên cũng đã đón nhận tình cảm của quân chủng Hải quân đã trao tặng chia sẻ với ba hộ gia đình trên địa bàn của huyện. Thay mặt cho lãnh đạo huyện Lục Yên cũng rất là trân trọng các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đã có cái sự yêu thương dành cho bà con của huyện Lục Yên, và đặc biệt là quân chủng Hải quân cũng đã dành những cái phần quà để tạo cái điều kiện cho bà con của huyện Lục Yên, và đặc biệt đối với ba hộ được hỗ trợ làm nhà ở sẽ có thêm cái điều kiện để tiếp tục xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Những năm qua, trên cơ sở phối hợp trong công tác tuyên truyền biển đảo giữa tỉnh Yên Bái và quân chủng Hải quân, nhiều hoạt động về tuyên truyền biển đảo đã và đang được triển khai, trong đó có việc hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo là việc làm thiết thực, tạo nên tình quân dân bền chặt. Đối với mỗi người dân tại vùng sâu vùng xa, mỗi căn nhà còn mang trên mình ý nghĩa như một cột mốc chủ quyền đặc biệt, khẳng định Đảng, Nhà nước, Bộ đội Hải quân luôn đồng hành cùng bà con, cũng như bồi đắp tình yêu, niềm tin của bà con với người lính Hải quân Việt Nam.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của ngành y tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học công nghệ đã góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Bắt kịp xu hướng chung, những năm qua, ngành y tế Yên Bái đã dành nguồn lực đầu tư cũng như chủ động đẩy mạnh công tác chuyển đổi số từ tuyến tỉnh tới cơ sở. Điều này đã đem lại những hiệu quả thiết thực, giúp các cơ sở khám chữa bệnh cũng như người dân đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tiếp cận các dịch vụ y tế được nhanh chóng, thuận tiện. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Bệnh viện Tâm Thần là một trong những đơn vị tiên phong trong việc thực hiện chuyển đổi số của ngành y tế Yên Bái. Tại đây, người dân làm các thủ tục khám chữa bệnh đều được sử dụng nhiều hình thức để đăng ký thuận tiện cho mọi đối tượng. Ngoài thẻ bảo hiểm y tế giấy, người dân có thể dùng ứng dụng VSID bảo hiểm xã hội số hoặc thẻ căn cước công dân gắn chip. Theo đó, khi đưa thẻ căn cước công dân cho nhân viên y tế quét mã QR vào đầu đọc thẻ, tất cả thông tin cá nhân, lịch trình khám chữa bệnh đều được hiển thị đầy đủ, rất thuận tiện và tiết kiệm thời gian, công sức cho người đăng ký khám bệnh. Bà Nguyễn Thị Dung, tổ 4 thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình nói.
Từ nhà tôi ra đây là 40 cây, tôi gần trong thị trấn Thác Bà, đấy. Mỗi khi tôi đi là cũng phải đi sớm lắm, nhưng mà xếp hàng rồi thì giấy tờ cũng lâu la hơn. Bây giờ tôi đi là ra đến nơi là có quét mã số, là lấy số thứ tự xong là vào khám. Khám thì cũng nhanh hơn mọi khi, bởi vì là máy móc người ta lấy tên tuổi của tôi xong là chuyển lên trên tầng 2 để khám, thì là vào là chỉ đọc tên là vào thôi, chứ không phải chờ đợi lâu. Và mọi khi tôi đi thì phải đến trưa mới xong cái kết quả. Bây giờ thì từ sáng 6 giờ đi, bây giờ là tôi đã xong hết kết quả rồi. Bây giờ tầm 8-9 giờ là tôi xong hết kết quả rồi. Giờ ra lấy thuốc là về thôi.
Là người trực tiếp khám chữa bệnh theo quy trình liên thông, đội ngũ y bác sĩ khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Yên Bái là những người nhận thấy rõ nhất các tiện ích của việc thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh. Bởi thực hiện quy trình khám bệnh khép kín qua phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, ở khâu tiếp đón bệnh nhân được rút số tự động liên kết với phần mềm gọi số bệnh nhân, qua đó quy trình khám bệnh được thực hiện nhanh hơn đúng thứ tự quy định. Đồng thời tại bệnh viện, nhiều phần mềm được liên kết với khoa chuyên môn giúp các bác sĩ và người bệnh nhận kết quả và thực hiện chẩn đoán nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Chị Nguyễn Thị Bích Hiền, điều dưỡng trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Yên Bái nói.
Tại khoa khám bệnh của chúng tôi thì hiện nay là khi mà bệnh nhân đến thì bệnh nhân sẽ trực tiếp lấy số tự động, sau đó là sử dụng cái căn cước công dân để quét mã QR vào cái lấy số tự động đó. và chúng tôi đã có cái thông tin của người bệnh để chúng tôi nhập dữ liệu luôn, và cái thực hiện đó thì đối với nhân viên y tế chúng tôi cũng rất là dễ dàng, thuận tiện cũng như là chính xác, giúp cho người bệnh giảm thiểu những cái bước khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Xác định cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo hướng nhanh gọn chính xác là nội dung trọng tâm thường xuyên của đơn vị. Đặc biệt khi triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ, Bệnh viện Tâm thần đã đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của bệnh viện. Trong đó tập trung vào đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng, từng bước xây dựng bệnh viện chuyển đổi số, bệnh viện số, bệnh viện không giấy tờ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Trung Quân, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong y tế thì trong những năm gần đây, bệnh viện cũng đã tập trung đầu tư về nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là đầu tư về hệ thống máy móc thiết bị công nghệ thông tin, nâng cấp hệ thống mạng và triển khai các phân hệ phần mềm quản lý bệnh viện về các lĩnh vực hành chính, nhân lực, kế toán, dược, trong đó tập trung triển khai bệnh án điện tử và đã áp dụng tại bệnh viện từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, lắp đặt các hệ thống thông minh như kiosk lấy số tự động, máy quét QR hay là chữ ký số để thực hiện bệnh viện không giấy tờ và thanh toán không dùng tiền mặt.
Cùng với tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hạ tầng mạng, nhận thấy để thực hiện tốt công tác chuyển đổi số và triển khai có hiệu quả các công việc khi ứng dụng công nghệ thông tin, Bệnh viện Tâm thần cũng không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yêu cầu các nhân viên y tế chủ động học tập, cập nhật, nâng cao kiến thức và cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Sở Y tế tổ chức, giúp các y bác sĩ sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó áp dụng hiệu quả vào quá trình khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Bác sĩ Phùng Thị Hiền, trưởng phòng kế hoạch, chỉ đạo tuyến điều dưỡng Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái nói.
Đội ngũ cán bộ y tế, chúng tôi luôn xác định rằng cái việc chuyển đổi số là một phần thiết yếu trong cái sự phát triển của y tế hiện đại. Việc học tập và tiếp cận các cái công nghệ mới từ bệnh án điện tử đến cái hệ thống hỗ trợ ra quyết định thì không chỉ đòi hỏi cái sự nỗ lực mà còn là một cái tinh thần đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cũng đã dành nhiều thời gian cho các khóa đào tạo cũng như là cái hội thảo về chuyển đổi số. Không ngại thử thách và sẵn sàng tiếp thu những cái kiến thức mới để áp dụng vào công việc hàng ngày. Ngoài ra thì bệnh viện chúng tôi cũng đã tạo điều kiện tối đa bằng việc đầu tư các cái hạ tầng cơ sở kỹ thuật cũng như là hỗ trợ đào tạo liên tục cho đội ngũ y tế về chuyển đổi số. Nhờ cái sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, chúng tôi ngoài cái việc được nâng cao cái trình độ chuyên môn còn giúp cải thiện đáng kể những cái chất lượng chăm sóc người bệnh, mang lại hiệu quả trong cái công tác điều trị.
Là một trong các lĩnh vực có tác động lớn đến xã hội liên quan hàng ngày tới cuộc sống người dân, quá trình chuyển đổi số y tế là một yêu cầu mang tính ưu tiên tất yếu, đồng thời là nền tảng động lực cho sự phát triển của ngành y tế trong thời kỳ mới. Do đó, những năm qua, Sở Y tế đặt mục tiêu chuyển đổi số là trọng tâm công tác của ngành y tế. Ưu tiên nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng khoa học công nghệ, tập trung vào việc gia tăng lợi ích cho người dân trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế kịp thời. Thực hiện mục tiêu trên ở mỗi địa phương, tận dụng sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền cùng những điều kiện thực tế của đơn vị, mỗi cơ sở y tế lại có những cách làm hiệu quả trong việc thực hiện chuyển đổi số. Y sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, trưởng trạm y tế xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Hiện tại thì ở trạm y tế đã áp dụng triển khai các cái hình thức chuyển đổi số như là giao ban trực tuyến, rồi các phần mềm quản lý văn bản, rồi phần mềm khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thống kê các chương trình y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử, các cái bệnh án điện tử như là bệnh án của các cái bệnh không lây nhiễm. Thì qua các cái hình thức triển khai như vậy thì cũng đã đem lại rất là nhiều những cái tiện ích cho cán bộ y tế chúng tôi. Đối với các hình thức như giao ban trực tuyến ấy, thì là chúng tôi cũng hạn chế được cái đi lại, và một số các cái trạm y tế ở xa khu vực trung tâm ấy thì cũng đã tiếp cận được đối với lại là các cái thông tin triển khai các cái văn bản của cấp trên đối với lại là các chương trình y tế. Do vậy là các cái chương trình y tế hay là các cái công việc của y tế cũng sẽ được triển khai một cách hiệu quả và nhanh chóng hơn, kịp thời hơn. Còn về các cái phần mềm quản lý cũng giống như là các cái phần mềm khám chữa bệnh và bệnh án điện tử ấy, thì giúp chúng tôi cũng quản lý được sức khỏe của người dân một cách có hệ thống. Qua đó thì cũng giúp cho cán bộ y tế cũng nắm chắc được là các tình hình của bệnh nhân ở trên địa bàn của chúng tôi quản lý như thế nào.
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, các hoạt động chuyển đổi số y tế đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy hiệu quả ở tất cả các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn. Hiện toàn ngành đã thực hiện quản lý văn bản và điều hành điện tử, tích hợp chữ ký số trong chuyển gửi văn bản điện tử, thực hiện giao dịch điện tử, cung cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến, trình cấp bộ 3, cấp 4 với tỷ lệ cao. Ngành y tế đã thực hiện khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh bằng căn cước công dân có gắn chip và ứng dụng VNID tại 198 cơ sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh. 100% cơ sở y tế thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt, liên thông dữ liệu giấy chứng sinh, giấy báo tử, giấy khám sức khỏe lái xe theo đề án 06 của Chính phủ. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý thông tin khám chữa bệnh, 8 đơn vị đã có hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh và 4 đơn vị công bố thành công bệnh án điện tử. 100% trạm y tế triển khai hiệu quả các phần mềm thống kê y tế, phần mềm khám chữa bệnh, quản lý bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản, dân số tiêm chủng mở rộng, hỗ trợ cho công tác theo dõi quản lý đối tượng, quản lý sức khỏe của người dân trên địa bàn. Những bước đi đột phá và sự tích cực chủ động trong chuyển đổi số ngành y tế Yên Bái đã và đang thực hiện chắc chắn sẽ từng bước giúp hiện đại hóa ngành y tế, góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện trong các ngành lĩnh vực trọng điểm của tỉnh và đặc biệt là thực sự đem lại tiện ích cho người dân, hiện thực hóa mục tiêu tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.